Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 1 cam kết rằng Việt Nam sẽ nhập thêm hàng hóa của Mỹ từ các công ty như Boeing và General Electric để thu hẹp khoảng cách thương mại giữa hai nước, theo Bloomberg. Đây được coi là một động thái nhằm giúp Việt Nam tiếp tục tránh được các biện pháp trừng phạt từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người đã đưa Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump hồi tháng 3 năm 2017 ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu báo cáo điều tra Việt Nam và 15 quốc gia khác vì liên quan tới tình trạng thâm hụt thương mại khổng lồ với Mỹ. Trả lời phỏng vấn truyền hình Bloomberg hôm 17 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói rằng Việt Nam đã hợp tác tốt với Mỹ trong phát triển các mối quan hệ kinh tế và thương mại. Chúng tôi nhắm mục tiêu đạt được sự cân bằng thương mại nhiều hơn với Mỹ, ông Phúc nói với phóng viên Haslinda Amin của Bloomberg. Theo người đứng đầu, chính phủ Việt Nam đã mua 150 máy bay Boeing cũng như các sản phẩm của General Electric và của các công ty dầu không được nêu tên. Các thương vụ đó sẽ giúp cân bằng hơn về thương mại và thúc đẩy phát triển giữa hai nước, theo Thủ tướng Phúc. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam lên tới 33 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm 2018. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách những nước có tỷ lệ thâm hụt thương mại cao nhất của Mỹ sau Trung Quốc, Mexico, Đức, Canada và Nhật. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5 năm 2017, ông Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Sau đó, trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Trump thúc giục ông Phúc mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn, trong đó gồm cả vũ khí. Việc Việt Nam mua nhiều hàng của Mỹ hơn được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm nhẹ căng thẳng với ông Trump. Ngoài ra, theo nhận định của Bloomberg, các mối quan hệ kinh tế và chiến lược với Mỹ sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ quốc phòng đang đâm chồi trong lúc Hà Nội đang phải chống chọi lại những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thủ tướng Phúc nói với Bloomberg rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi có một quan hệ thương mại tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, ông Phúc nói. Hai đối tác lớn này đều quan trọng như nhau đối với Việt Nam. Nhận định về việc Việt Nam thực hiện những lời đề nghị của chính quyền Trump, cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius nói hồi đầu tuần này rằng Việt Nam đã rất thực tế. Đừng có áp thuế lên chúng tôi có thể đối phó với việc thâm hụt thương mại bằng cách mua nhiều hàng hơn của Mỹ. Ông Osius được Bloomberg trích lời nói, giờ đây Việt Nam cần phải tiếp tục theo quy trình đó và tôi nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó.
Freedom Now, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, hôm 18 tháng 1 loan báo đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, hiện đang bị tống giam ở Việt Nam, cho giải tự do báo chí thế giới Guillermo Cano của UNESCO. Giải thưởng hàng năm này của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và cổ suý tự do báo chí trên thế giới. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa được đề cử giải tự do báo chí thế giới 2019. Nhấn mạnh rằng Freedom Now đấy làm tự hào khi đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, giám đốc điều hành của Freedom Now, bà Maren Turner phát biểu. Nguyễn Văn Hóa đã thể hiện lòng can trường ngoại hạng trong khi tác nghiệp. Thật là một vinh dự đối với tổ chức của chúng tôi được đề cử anh cho giải thưởng danh giá này. Bà Turner nói Freedom Now quan ngại sâu sắc về chiến dịch đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Nguyễn Văn Hóa. Bà nói tiếp, anh Nguyễn xứng đáng được ca ngợi về những việc làm của mình, nêu bật các mối đe dọa đối với môi trường và những thất bại của chính quyền Việt Nam không bảo vệ các cộng đồng của chính mình. Chúng tôi hy vọng là UNESCO sẽ vinh danh chàng thanh niên đặc biệt dũng cảm này. Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hóa là một cộng tác viên của chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Anh từng quay phim và đưa tin về các cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung, phản đối thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, làm cho cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm 2016. Những bài báo nói lên sự thật về thảm họa Formosa, sự phẫn nộ của công chúng về phản ứng yếu ớt của chính quyền Việt Nam trước thảm họa, đăng tải trên đài Á Châu Tự Do và truyền thông hải ngoại, đã khiến cho nhà báo vương vào vòng lao lý. Thoạt tiên bị cáo buộc tội sở hữu ma túy. Vào đầu năm 2017, anh Hóa bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tới tháng 4 năm 2017, tội này được chuyển thành tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Phiên xét xử khởi sự vào tháng 11 năm 2017 chỉ kéo dài vỏn vẹn cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tháng 10 năm 2018, trong một bức thư gửi về gia đình, anh Hóa nói anh đã bị hành hạ và ngược đãi ở trong tù. Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho anh Hóa, nói anh bị tra tấn và ép cung, buộc phải đưa ra những lời khai chống lại một số nhà hoạt động không có liên hệ gì với anh, trong đó có nhà hoạt động cho môi trường Lê Đình Lượng. Vào tháng 8 năm 2018, Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ lên án những hành động tra tấn, bức cung nhà báo Nguyễn Văn Hóa và kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng đánh đập và sách nhiễu các nhà báo. Giải tự do báo chí thế giới của UNESCO được đặt tên Guillermo Cano, theo nhà báo Colombia bị ám sát ở Bogota vào năm 1986, ngay trước tòa soạn của ông. Đây là một giải thưởng thường niên được lập ra vào năm 1997 để vinh danh một cá nhân hay tổ chức định chế có những đóng góp đặc biệt cổ suý cho tự do báo chí trên thế giới bất chấp mọi hiểm nguy. Trong số những nhân vật từng nhận giải thưởng cao quý này, có phóng viên nhiếp ảnh người Ai Cập Mahmoud Abu Zayed, nhà báo Khadija Ismailova của Azerbaijan, nhà xuất bản người Ethiopia Riyot Alemu và Anna Politkovskaya, nhà tranh đấu nhân quyền người Nga.
Việt Nam hôm 18 tháng 1 phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất từ một bệ phóng ở Nhật Bản với mục tiêu quan sát vùng duyên hải của Biển Đông, theo Thông tấn xã Việt Nam. Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam được tên lửa Epsilon đưa cùng với 6 vệ tinh của Nhật vào vũ trụ sau khi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản phóng tên lửa này lên từ trung tâm vũ trụ Uchinoura cách Tokyo hơn 1.000 km vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày 18 tháng 1 giờ Nhật Bản, tức 7 giờ 50 sáng giờ Việt Nam. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết vệ tinh Micro Dragon sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và sau đó 1-2 ngày sẽ có thể thu phát những tín hiệu đầu tiên từ quỹ đạo. Theo kế hoạch, sau thời gian hoạt động thử nghiệm từ 1 đến 3 tháng trong không gian, vệ tinh này sẽ vận hành ổn định. Nhiệm vụ của Micro Dragon là quan sát vùng Biển Đông, ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản và theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, ảnh vệ tinh Micro Dragon được dùng là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro trên thế giới nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Nhật Bản cho biết Micro Dragon là sản phẩm của 36 kỹ sư Việt Nam đang học và nghiên cứu tại 5 trường đại học hàng đầu của Nhật với sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư và chuyên gia nước chủ nhà từ năm 2013 đến năm 2017. Đây là vệ tinh thứ 5 của Việt Nam được đưa vào vũ trụ. Pico Dragon là vệ tinh gần đây nhất mà Việt Nam phóng vào quỹ đạo. Vệ tinh siêu nhỏ này được phóng vào tháng 11 năm 2013. Vinasat 1 là vệ tinh thương mại đầu tiên của Việt Nam được đưa lên quỹ đạo vào tháng 4 năm 2008. Theo nhận định của Lao động, với việc phóng thành công các vệ tinh vào vũ trụ, Việt Nam giờ đây đã xác lập được chủ quyền trên quỹ đạo không gian.
Một cô gái Iraq từng bị chứng minh nhà nước Hồi giáo buộc làm nô lệ tình dục hôm 16 tháng 1 đã lên tiếng đòi công lý cho những phụ nữ Việt từng bị lính Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam. Trong một sự kiện diễn ra tại trụ sở Quốc hội Anh nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột, cô Nadia Murad nói rằng cô tự hào là một tiếng nói đại diện cho tất cả các nạn nhân bạo lực tình dục trong xung đột. Thiếu nữ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2018 nói tiếp, con lai đại hàng sống trong bóng tối của xã hội Việt Nam đã quá lâu rồi. Các nạn nhân và gia đình họ đáng được thừa nhận trong khi chúng ta cùng nhau nỗ lực để đạt được công lý. Trong một đoạn video về buổi lễ đăng trên trang có tên là Công lý cho con lai đại hàng mà phóng viên VOA tiếng Việt đã xem, bà Trần Thiên Hải, một trong các nạn nhân, kể trong nước mắt giây phút bà bị lính Hàn Quốc được trang bị súng ống và lựu đạn hãm hiếp lúc 24 tuổi nhiều thập kỷ trước. Với người con lai anh Trần Văn Ti, người sáng lập chiến dịch công lý cho con lai Đại Hàn, đứng bên cạnh, người phụ nữ 78 tuổi nói, tôi mong muốn chính phủ của Vương quốc Anh, những người cao cấp hôm nay tôi gặp, ủng hộ dùm để đưa sự việc ra ánh sáng, để rửa nỗi nhục của chúng tôi, bà nói. Theo thông cáo trên trang công lý cho con lai Đại Hàn, ông Jack Straw, cựu Ngoại trưởng Anh và là đại sứ quốc tế của chiến dịch, đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về tình trạng bạo lực tình dục thời chiến tranh Việt Nam. Hồi năm 2015, bà Ngãi cùng với 9 người phụ nữ khác đã gửi thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye, yêu cầu công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước này gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Trả lời VOA Việt ngữ khi đó, anh Ti, người sáng lập chiến dịch công lý cho con lai Đại Hàn, cho biết đã một số lần tới Hàn Quốc để tìm cha nhưng vô vọng. Anh kể có lần khi tới trụ sở của hội cựu chiến binh nước này, nhưng họ nói với anh rằng ở Việt Nam không có một người con nào có lên Đại Hàn cả và đừng bao giờ nói với họ về điều đó. Anh từng cho hay cũng đã nhiều lần viết thư gửi tới các cấp của Hàn Quốc nhưng không nhận được hồi âm. Tuy nhiên, anh Ti cho biết sẽ không dừng lại cho tới khi nào nhận được lời xin lỗi. Anh nói tiếp, tôi tha thiết yêu cầu chính phủ Hàn, nhân dân Hàn hãy lên tiếng trả lại danh dự cho mẹ chúng tôi. Những người mẹ chúng tôi đang đau bệnh, già yếu, mà để chết đi trong sự nhục nhã thì chúng tôi cứ phải giữ cái nỗi nhục đó mà chúng tôi sống hay sao? Hãy trả lại cho chúng tôi quyền sống, chứ không phải để chúng tôi sống tại một đất nước mà chúng tôi không có tự do. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư của các nạn nhân, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp, vẫn còn sống. Có khoảng hơn 300.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam.